tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa bà con và các bạn, đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị, cách bờ biển cửa Việt 30 km, không chỉ nổi tiếng là đảo anh hùng từ những năm chiến tranh, ngày nay Cồn Cỏ còn được biết đến là hòn đảo có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, hệ sinh vật biển thuộc loại phong phú nhất, đẹp nhất của Việt Nam.
Vâng, thưa bà con, thưa các bạn, những năm gần đây, huyện đảo đang tập trung nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng an ninh, trong đó tập trung khai thác tiềm năng về du lịch. Bài viết của phóng viên Phương Chi về huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
Đảo Cồn Cỏ được cấp phép khai thác du lịch vào năm 2017. Chỉ 3 năm, nhưng hạ tầng du lịch, dịch vụ lưu trú đã được cải thiện hơn rất nhiều. Việc di chuyển đến đảo cũng thuận tiện hơn. Hàng tuần, có 3 chuyến tàu du lịch cao tốc mang tên Cồn Cỏ Tourist 80 ghế đưa du khách ra vào đảo. Thời gian di chuyển chỉ mất khoảng 50 phút. Du khách đến đảo Cồn Cỏ sẽ được thăm nhà truyền thống, cột cờ Tổ quốc, đài tưởng niệm đồi 37, di tích Bến Tranh, Bến Nghè, đền Hải Đăng, khám phá rừng nguyên sinh, nhất là lặn biển ngắm san hô và khám phá ẩm thực biển. Chị Trần Thị Quyệt, người dân khu dân cư Thanh Điền, huyện đảo Cồn Cỏ cho biết.
Huyện đã tạo điều kiện cho vô làm là khai thác cây dạo cổ lam, có cái tổ hợp tác của phụ nữ để mà khai thác cây dạo cổ lam để mà phát triển kinh tế. Thì chị em của hồi thì cũng một năm là giống huyện là cho khai thác từ tháng 5 cho đến tháng 8 thu hoạch cái cây dạo cổ lam để mà bán cho khách du lịch. Mới có ngoài ra là cũng có làm thêm cái dự án là nước mắm rồi cả khô để phục vụ khách du lịch.
Hiện nay, nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên đảo được xây dựng và củng cố vững chắc. Khu vực phòng thủ huyện đảo được tăng cường. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thái, trạm trưởng trạm radar 540, trung đoàn 351, vùng 3 Hải quân cho biết.
Trước cái thời kỳ thành lập huyện đảo, thì đây là một cái đảo nhỏ thuộc về quốc phòng an ninh, điều kiện rất là khó khăn. Hiện sau ngày thành lập huyện, đến bây giờ thì mọi cơ sở hạ tầng được tu bổ, đường xá được xây dựng, một cái công trình trên đảo được xây dựng cơ bản và khang trang. Quân và dân huyện đảo yên tâm vì cái đảo nhỏ anh hùng mà khởi sắc trong một thời gian rất ngắn.
Ông Trương Khắc Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, tỉnh Quảng Trị và huyện Cồn Cỏ đang thực hiện nhiều giải pháp để thu hút nguồn vốn đầu tư vào du lịch, trong đó chú trọng đến việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp liên doanh, liên kết để phát triển thêm các tour, tuyến, dịch vụ và hậu cần nghề cá.
Để phát triển du lịch huyện đảo Cồn Cỏ thì cần phải có một cơ chế để thu hút các nhà đầu tư ra đầu tư để xây dựng các sản phẩm. Thì cũng đề nghị là trung ương, rồi các bộ ngành, rồi tỉnh là quan tâm xây dựng cho huyện đảo Cồn Cỏ một cái cơ chế đặc thù riêng để thu hút đầu tư.
Để tiếp tục tạo điều kiện cho phát triển du lịch trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ đang đề xuất sớm công nhận một số điểm trên đảo là di tích lịch sử cấp quốc gia, chú trọng đầu tư, mở rộng, tôn tạo, hình thành mới một số điểm đến, từng bước hoàn thiện, tạo dựng khu danh thắng lịch sử, điểm tham quan trên đảo để hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Thưa bà con và các bạn, để góp phần gỡ thẻ vàng của EC, thời gian qua tỉnh Phú Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Ngọc Nhạn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Yên. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa ông, tỉnh Phú Yên thì đã triển khai những giải pháp nào để khắc phục được những khuyến nghị của EC về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ạ?
Tỉnh cũng rất là nhận thức khá đầy đủ về cái việc tổ chức cái giải pháp để khắc phục cái thẻ vàng của EC áp đặt lên thị sản, xuất khẩu thị sản của Việt Nam. Tại Phú Yên thì cũng đã thành lập 4 cái văn phòng đại diện thanh tra kiểm tra kiểm soát nghề cá tại 4 cái cảng Phú Lạc, cảng Đông Tác, cảng Tiên Châu và cảng Nhân Phước. Cái lực lượng để làm việc các văn phòng đại diện này bao gồm cả 3 lực lượng. Thứ nhất là lực lượng của chi cục thị sản, rồi lực lượng của bên biên phòng và lực lượng của bên cảng cá. Chúng tôi vẫn khi mà có các văn phòng đại diện này thực hiện đã ra đời thì chúng tôi thực hiện đúng cái quy định trong những nội dung trong cái quyết định 27 của bên Tổng cục Thủy sản về kiểm tra kiểm soát tàu thuyền ra vào bến. Bên cạnh đó thì cái việc kiểm tra tại cảng thì chúng tôi cũng tổ chức cái lực lượng của tàu thanh tra kết hợp phối hợp bên biên phòng để kiểm tra tại các cái vùng biển được giao cho tỉnh quản lý là vùng ven bờ cũng như cái vùng lộng, và đồng thời nữa là tổ chức thực hiện cái thông tư 21 là liên quan đến cái việc tổ chức thu và nộp cái sổ nhật ký khai thác, thì cái việc đó là giao cho bên quản lý cảng cá, thì chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện khá tích cực cái việc này.
Vâng, thưa ông có thể cho biết cụ thể hơn về việc triển khai hệ thống theo dõi, giám sát cũng như là kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển ạ?
Chúng tôi tích cực thực hiện trang bị cho đầy đủ cái tàu cá mà có chiều dài trên 15 mét là phải thực hiện cái việc mà trang bị cái thiết bị giám sát tàu cá, đưa ra một lộ trình từ thực hiện cho đến lắp đặt cho các tàu cá trên 15 mét. Đối với Phú Yên thì mình chỉ có 13 chiếc có chiều dài từ 24 mét trở lên. Thì chúng tôi cũng đã lắp đặt hoàn thiện thiết bị đầu cuối của dự án Movima. Thì chúng tôi đã hoàn thiện trước, cách đây cũng khá lâu rồi.
Thưa ông, hiện nay tại nhiều địa phương thì nhân lực bố trí thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU còn thiếu. Văn phòng đại diện một số cảng cá thì vẫn chưa bố trí được đủ nhân lực theo yêu cầu. Vậy tỉnh Phú Yên có kinh nghiệm gì trong việc khắc phục tình trạng này không, thưa ông?
Hiện nay thì Phú Yên thì nó có 4 cái cảng cá lớn. Trong đó có một cảng cá ngừ, cảng cá Đông Tác là một cái cảng cá thường xuyên phục vụ cho cái đội tàu khai thác cá ngừ của tỉnh. Thế thì trong hiện nay là tỉnh cũng đang xúc tiến để đầu tư cái cảng Đông Tác trở thành một cảng cá ngừ chuyên dụng và sẽ tiến hành tổ chức đấu giá cá ngừ với hình thức là đấu giá tại cảng. Về cái mặt khó khăn thì đúng như chị nói, tức là hiện nay về nhân lực ấy, tại một số cảng như nêu trên thì thực ra là nó cũng khá thiếu. Thì cái cách tổ chức thì ở Phú Yên thì đã thành lập nên cái ban quản lý cảng cá, thì hợp toán theo cái thu phí để có những trang trả cho hoạt động. Đây là có những cảng cá mà lượng tàu thuyền là nhiều, lượng hàng quá nhiều thì người ta đang xây dựng để có trên cái nguồn phí thu được để người ta sẽ tuyển dụng lao động để đáp ứng cho cái nguồn nhân lực cho hoạt động của các cảng cá.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và bà con, sau khi chuyên mục ngày 12 tháng 9 phát sóng, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều tin nhắn của quý vị thính giả gửi về cho chương trình tham gia mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi như sau. Câu 1. Theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển, quốc gia ven biển có quyền xác định vùng thêm lục địa tối thiểu 200 hải lý, tối đa là 350 hải lý. Đáp án đúng là B. Câu 2. Đảo Trường Sa hay còn gọi là Trường Sa Lớn do Việt Nam quản lý là đảo có diện tích lớn thứ tư trên quần đảo Trường Sa. Đáp án đúng là B. Câu 3. Việt Nam là quốc gia đầu tiên xác lập chủ quyền và là nước duy nhất quản lý liên tục, hòa bình, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đáp án đúng là A. Câu 4. Phao số 0 là điểm đầu tiên của hệ thống phao luồng để cho tàu thuyền vào cảng được thuận lợi và an toàn. Đáp án đúng là A. Câu 5. Côn Đảo được gọi là tỉnh Côn Đảo vào tháng 5 năm 1975. Đáp án đúng là A. Có rất nhiều thính giả đã tham gia trả lời. Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin được chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về cho chương trình. Đó là thính giả Nguyễn Ánh Dương ở số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Nguyễn Thị Hương ở đội 1 Kinh Môn, Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị. Nguyễn Duy Truy, trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thái, khu 4, thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Nguyễn Cao Nguyên, thôn Bến Đền, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nguyễn Thông, Ninh Phước, Ninh Thuận. Xin chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ được gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Bạn hãy cho biết năm 1933, thực dân Pháp đã sáp nhập Trường Sa vào tỉnh nào thời điểm đó? A. Bà Rịa. B. Kiên Giang. C. Gia Định. Câu 2. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam được tổ chức định kỳ bao nhiêu năm một lần vào thời gian nào? A. Tháng 6 hàng năm. B. Tháng 8 hàng năm. C. Tháng 3 hàng năm. Câu 3. Bạn hãy cho biết Việt Nam và Malaysia đã ký kết và trao đổi công hàm phê duyệt bản thỏa thuận về hợp tác khai thác chung trong khu vực thềm lục địa chồng lấn giữa hai nước vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 3 tháng 6 năm 1992. B. Ngày 4 tháng 6 năm 1992. C. Ngày 5 tháng 6 năm 1992. Câu 4. Theo luật biển Việt Nam, khi tiến hành bắt, tạm giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm pháp luật hoặc tạm giữ tàu thuyền nước ngoài, lực lượng tuần tra kiểm soát trên biển hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho bộ nào? A. Bộ Công an. B. Bộ Tư pháp. C. Bộ Ngoại giao. Câu 5. Bạn hãy cho biết đảo gần xích đạo nhất là đảo nào? A. Hòn Sao. B. Hòn Đồi Mồi. C. Hòn Khoai.
Vừa rồi là 5 câu hỏi của Tìm hiểu biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi, hãy nhắn tin với cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801 965. Lưu ý, số điện thoại chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi. 5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin nhắn sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 18 tháng 9 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam số tiếp theo.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.